đoạn này con, bởi vì đã hôm qua đã giảng hết rồi cho nên hôm nay con nói lại những cái gì con nhớ được ngày hôm qua là hôm nay nói lại đi. Con suy ngẫm đến, để ý đến, suy nghĩ tới, cho nên gọi là tư. Từ cái chỗ suy ngẫm thấy thật sự cái đẹp, cái tốt, cái hay của nó, cho nên thành là con ái. Thế gọi là sắc ái. Rồi gì nữa?
Sắc tầm là lúc đó tìm.
Thế nào là đi tìm? Tức là xoay sở, hoặc là ăn cắp của người ta, hoặc là tìm cách thế nào cho nó ra tiền để đi mua. Đó. Tìm cầu cái đồng hồ, tìm các cái phương pháp, cách thức thế nào để xoay sở kiểu nào để mình có được một cái mà mình ưa thích ấy, cho nên gọi là tầm. Thế còn sắc tứ, bây giờ mình mân mê, mình ngó trên, ngó dưới, ngó trong, ngó ngoài, có khi còn tháo nó ra để xem ở trong nó thế nào. Thì chúng ta nhận thấy trong cái bài này Phật chỉ chúng ta cái phương pháp để diệt cái tham ái. Phật chia cái bài này chỉ, Phật chỉ có bốn thứ lớp, đi từ thô, đi từ ngoài vào đến trong, có bốn thứ lớp. Cái số một ấy, bài đầu ấy, là Phật chỉ cho chúng mình, Phật hỏi cái tham ái nó ở chỗ nào, chúng ta xả ly cái tham ái ở chỗ nào, chúng ta diệt trừ nó ở đâu. Này, thì lúc đầu Phật mới nói, coi như nói tổng quát thôi. Phật bảo, tức ở trong cái đời sống của chúng ta đây, tất cả những cái gì ấy mà nó mà chúng ta thấy là khả ái, tất cả những cái gì ấy mà chúng ta lưu luyến tham mến, thì đấy, cái tham ái nó ở đấy, chúng ta diệt nó ở ngay cái chỗ nó đang đứng đấy. Thế là Phật chỉ một cách tổng quát tất cả những cái gì mà chúng ta, đối với chúng ta nó có một cái tự hồ như có cái đáng mến, đáng quý, và những nơi tất cả những cái vật gì mà chúng ta lưu luyến nó có thể ràng buộc mình, thì đấy, tham ái nó đang đứng tại cái chỗ ấy và diệt nó ở cái chỗ đó. Thế rồi cái bài thứ hai thì Phật chỉ đích cái chỗ của nó là sáu căn và sáu trần. Cái chỗ của nó, đích chỉ cái chỗ của nó là sáu căn và sáu trần. Rồi đến cái bài thứ ba thì Phật chỉ ở sáu căn, ở sáu trần lúc nào, khi mà những cái thức nó đã bắt đầu nó phát sanh. Nhận thức ở nơi con mắt, thì cái nhận thức, khi mà cái nhận thức nó vừa hiện lên, nó xúc chạm hồng trần, tức là nó hiện cái vật ấy lên, thì ngay cái lúc nó hiện lên ấy là có cái thọ. Ba cái này nó liền nhau, cho nên Phật cho vào một bài: nhận thức, nhận xúc và nhận thọ. Ngay cái lúc nhận thức nó sanh thì là chúng ta được giao tiếp với cảnh trần, và ngay lúc ấy là chúng ta đã có cái khổ, cái vui liền. Thế tức là cái lúc nhận thức sanh, mà Phật chỉ rằng trong một cái việc nhận thức sanh nó có ba việc liền nhau. Thế đến cái bài thứ tư là đi thức, đến cái ý thức. Cái ý thức bây giờ nó giúp cho cái tham ái này nào vững vàng, là bằng cách hoặc là nó tưởng tư ái tầm tứ. Đây là tiến xa tới cái ý thức. Thế thứ tư,
thí dụ như bây giờ cái sắc tưởng, khi mà con tưởng có một cái sắc, thì con niệm nó là sắc tưởng, để con diệt trừ cái tham ái, hay là con
có cái sắc tưởng, sắc tư. Đó, thì khi nó hiện lên thì mình biết đây là cái Phật chỉ cho mình rồi, cho nên khi nó hiện lên con cứ thấy có một cái hình bóng của cái đồng hồ, nó bởi vì con vẫn thích nó rồi, cho nên bây giờ nó hiện cái hình lên, sáng nó lại hiện lên, rồi mình mải học mình quên nó đi, nhưng chiều nó lại hiện lên. Thế con thấy nó hiện lên là con biết cái này là gọi là sắc tưởng.
Con chỉ niệm như vậy
thôi. Chỉ cần ghi nhận như thế, chứ còn việc của nó chẳng con làm sao con nắm được nó là cái không có mà. Mình đâu có nắm được, mình bỏ túi đâu, mình chỉ cần ghi nó thôi là nó tan rồi. Thế nếu nó trở lại thì mình cũng lại biết đây là sắc tưởng, thế nó lại tan đi. Nhưng mà mình lại biết thêm rằng mình có để ý đến cái đồng hồ nhiều đấy, cho nên cái tưởng này nó cứ đến đi như thế.
Mà thầy còn ví dụ như cái sắc tầm là con khỏi ý muốn đi tìm
đó. Con đã có cái tâm biết việc này, chỉ có con là biết nhiều nhất thôi. Con có cái ý là con muốn đi tìm cái đồng hồ, nghĩa làm thế nào xoay sở trong tâm con ấy, nó bận rộn cái việc đó, xoay sở để có được cái đồng hồ, hoặc là xin người ta, hoặc là ăn trộm, hoặc là mình xoay sở cho có tiền để mà mua. Thế nghĩa là tất cả những cái bận rộn ở trong tâm con để tìm ra cái đồng hồ thì gọi là sắc tâm. Nếu mà con thấy cái tâm con nó thế nào thì con cứ ghi nó như thế. Mà nếu nó quá mạnh, con thấy rằng con nhớ như thế mà con, cái tâm con bị ràng buộc mạnh, thì con nên quán ngay đi. Thì con quán, con dừng cái việc ghi niệm để con quán. Quán ngay rằng cái đồng hồ thì nó là cái gì? Chung quy chỉ là mấy mảnh sắt ráp vào với nhau. Thì nó, tại mình thấy nó đẹp là tại mắt mình nhìn. Thì con nhận ra rằng con nhìn có cái đồng hồ, con chỉ nhìn bằng cái bóng ở trong mắt. Chứ người ta có cho cái đồng hồ con chả cầm ở nó con gặm được, chả ăn, chả nuốt được, chả nắm được. Thế tìm cách thế nào, quán cái kiểu nào để cho mình đừng bận lòng nữa thì thôi, thì gọi là giải thoát.
Thầy